Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Truly Disadvantaged, The Inner City, The Underclass and Public Policy là một công trình xã hội học kinh điển của William Julius Wilson, xuất bản lần đầu năm 1987 và được bổ sung phần hậu tựa trong ấn bản thứ hai. Cuốn sách khảo sát sự biến đổi của các khu nghèo nội thành tại Hoa Kỳ, đặc biệt là những cộng đồng người Mỹ gốc Phi chịu cảnh thất nghiệp, nghèo đói tập trung, bạo lực và cô lập xã hội. Mục đích của Wilson không phải phủ nhận vai trò lịch sử của phân biệt chủng tộc. Ông muốn giải thích vì sao, sau các thành tựu dân quyền, một bộ phận cư dân đô thị lại ngày càng bị tách khỏi thị trường lao động và các thiết chế xã hội ổn định. Ông đặt trọng tâm vào thay đổi cơ cấu kinh tế như phi công nghiệp hóa, việc làm di chuyển ra ngoại ô cùng sự cô lập về không gian cư trú, bằng cách phản biện cả cách giải thích thuần văn hóa lẫn những phản ứng chính sách quá hẹp. Sách đề nghị nhìn nghèo đói đô thị như một vấn đề cấu trúc, cần lời đáp kinh tế và xã hội toàn diện. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nghèo đói tập trung không thể giải thích chỉ bằng chủng tộc. Luận điểm quan trọng nhất của Wilson là cần phân biệt giữa sự tồn tại lâu dài của phân biệt chủng tộc và các cơ chế trực tiếp tạo ra nghèo đói tập trung trong giai đoạn hậu dân quyền. Ông không cho rằng chủng tộc đã trở nên không quan trọng. Trái lại, lịch sử kỳ thị nhà ở, phân vùng dân cư và bất bình đẳng cơ hội đã khiến nhiều người Mỹ gốc Phi nghèo bị tập trung trong những khu vực ít có nguồn lực. Tuy nhiên, để hiểu vì sao điều kiện tại nhiều khu nội thành xấu đi mạnh từ khoảng thập niên 1970, ông nhấn mạnh phải xem xét các biến chuyển của nền kinh tế. Khi việc làm công nghiệp suy giảm hoặc rời khỏi trung tâm thành phố, những người có kỹ năng thấp mất đi các công việc từng là con đường tương đối ổn định vào đời sống lao động. Những gia đình có nhiều nguồn lực hơn có thể chuyển đi, còn các khu phố nghèo phải gánh mức thất nghiệp và thiếu thốn ngày một dày đặc. Cách tiếp cận này chuyển câu hỏi từ việc cá nhân hay cộng đồng có đặc điểm gì sang việc thị trường lao động, địa lý đô thị và lịch sử phân tầng đã phân bổ cơ hội ra sao. Chính sự kết hợp giữa bất lợi giai cấp và sự cô lập chủng tộc, chứ không phải một nguyên nhân đơn lẻ tạo nên tính cực đoan của nghèo đói nội thành. Thứ hai, phi công nghiệp hóa và khoảng cách việc làm đứt gãy cơ hội, Wilson đặt ra sự suy thoái của nhiều khu nội thành vào bối cảnh chuyển dịch lớn của nền kinh tế Mỹ. Các ngành sản xuất từng cung cấp việc làm cho lao động không có trình độ cao dần thu hẹp, tự động hóa hoặc chuyển cơ sở ra vùng ngoại ô và những nơi khác. Điều đó tạo nên khoảng cách giữa nơi người nghèo sinh sống và nơi có công việc. Vấn đề không đơn giản là có ít việc làm hơn, mà còn là việc làm phù hợp về kỹ năng trở nên khó tiếp cận hơn về địa lý, chi phí đi lại, thông tin tuyển dụng và mạng lưới quan hệ. Khi người lao động bị tách khỏi các cơ hội việc làm chính thức, hậu quả lan sang nhiều lĩnh vực. Thu nhập bấp bênh làm giảm khả năng duy trì nhà ở, đầu tư cho việc học và xây dựng đời sống gia đình ổn định. Các doanh nghiệp phục vụ khu phố cũng khó phát triển khi sức mua suy yếu. Wilson vì vậy phản đối cách quy hoàn cảnh này về thái độ làm việc hoặc lựa chọn cá nhân. Một người có động lực vẫn khó tìm được lối đi bền vững nếu công việc đã biến mất khỏi khu vực sống, kỹ năng cần thiết không được trang bị và các lối kết nối đến thị trường lao động bị thu hẹp. Phân tích của sách cho thấy chính sách giảm nghèo muốn hiệu quả phải tính đến cả tạo việc làm, đào tạo kỹ năng và khả năng tiếp cận việc làm thực tế. Thứ ba, cô lập xã hội lý giải vòng xoáy bất lợi vượt ngoài thu nhập để tránh diễn giải nghèo đói như một nền văn hóa tự tái tạo. Wilson dùng khái niệm cô lập xã hội. Theo cách nhìn này, vấn đề cốt lõi là nhiều cư dân ở các khu nghèo tập trung ngày càng ít tiếp xúc với những quan hệ và thiết chế gắn với công việc ổn định, hôn nhân, trường học hoạt động hiệu quả và đời sống, công dân mang tính xây dựng. Sự thiếu tiếp xúc không có nghĩa cư dân, thiếu chuẩn mực đạo đức, cũng không có nghĩa mọi người trong cộng đồng đều giống nhau. Nó chỉ ra rằng môi trường xã hội ảnh hưởng đến thông tin, hình mẫu, kỳ vọng và những cơ hội có thể tiếp cận hàng ngày. Khi thất nghiệp kéo dài trong một khu phố, người trẻ ít nhìn thấy các tuyến đường quen thuộc từ học tập đến việc làm. Mạng lưới người quen cũng khó cung cấp đầu mối tuyển dụng bởi chính họ có thể đang mất kết nối với thị trường lao động. Các thiết chế địa phương chịu áp lực nặng hơn trong khi nguồn lực suy giảm. Khái niệm này giúp giải thích vì sao một khoản hỗ trợ thu nhập, dù cần thiết, chưa đủ để khôi phục năng lực xã hội của cả khu vực. Nó cũng đòi hỏi phân tích phải vừa tôn trọng hành động của cá nhân, vừa nhìn thẳng vào bối cảnh quan hệ mà họ bị đặt trong đó. Thứ tư, phản biện hai lối giải thích giản lược về văn hóa và phúc lợi. Cuốn sách nổi bật vì Wilson không chấp nhận các lập trường chính trị quen thuộc nếu chúng đơn giản hóa nguyên nhân của nghèo đói nội thành. ông phản đối cách giải thích bảo thủ, quy thất nghiệp, gia đình đơn thân hay phụ thuộc trợ cấp, chủ yếu cho văn hóa nghèo đói và tác động của phúc lợi. Với ông, những biểu hiện này cần được đặt trong điều kiện thiếu việc làm, thu nhập suy giảm và sự phân tách không gian. Khi cơ hội lao động giảm mạnh, đời sống gia đình và tổ chức cộng đồng có thể bị ảnh hưởng, nhưng không nên đảo ngược quan hệ nhân quả để coi văn hóa là điểm xuất phát duy nhất. Đồng thời, Wilson cũng cho rằng những chính sách tự do chỉ tập trung vào chống phân biệt đối xử hoặc hỗ trợ theo nhóm chủng tộc sẽ chưa chạm đến sự thiếu hụt việc làm của người nghèo. Lập luận này tạo tranh luận bởi nó buộc người đọc cân nhắc mức độ đan xen giữa chủng tộc, giai cấp và chính sách. Giá trị phân tích của nó nằm ở yêu cầu không dùng một lời giải tiện lợi cho hiện tượng phức tạp. Chính sách tốt cần thừa nhận phân biệt chủng tộc có hậu quả bền lâu, đồng thời xử lý các lực lượng kinh tế đang làm cho bất lợi bị dồn lại trong một số khu phố và thế hệ nhất định. Cuối cùng, chương trình phổ quát có định hướng là chiến lược chính sách trung tâm, từ chẩn đoán mang tính cấu trúc. Wilson đề xuất những chính sách kinh tế xã hội rộng hơn thay vì chỉ dựa vào các chương trình nhắm riêng theo chủng tộc. Cách tiếp cận này thường được hiểu là phổ quát có định hướng, nghĩa là các chính sách phục vụ người thu nhập thấp nói chung, nhưng được thiết kế để thực tế tiếp cận những cộng đồng đang chịu bất lợi nặng nhất. Trọng tâm gồm mở rộng cơ hội việc làm, tăng trưởng kinh tế bao trùm, đào tạo kỹ năng và các hỗ trợ giúp người lao động gắn được với công việc ổn định. Lý do của Wilson vừa là thực tiễn vừa là chính trị. Về thực tiễn, thất nghiệp và thiếu kỹ năng không chỉ tồn tại ở một nhóm duy nhất, nên chính sách bao quát có thể giải quyết căn nguyên rộng hơn. Về chính trị, một chương trình có lợi cho nhiều nhóm lao động và người nghèo có thể tạo liên minh xã hội rộng hơn thay vì bị xem là ưu đãi cho một cộng đồng riêng lẻ. Tuy vậy, sách không hứa rằng chính sách quốc gia sẽ ngay lập tức tái tạo đời sống cộng đồng ở nội thành. Điểm chính là khôi phục khả năng dịch chuyển xã hội và giảm sự phụ thuộc vào những điều kiện khu phố bị cô lập. Đề xuất này khiến cuốn sách trở thành một can thiệp trực tiếp vào tranh luận về thiết kế chính sách, chứ không chỉ là mô tả học thuật về bất bình đẳng. Kết luận, The Truly Disadvantaged phù hợp với sinh viên và người nghiên cứu xã hội học, chính sách công, đô thị học, quan hệ chủng tộc, cũng như những người làm trong lĩnh vực phát triển cộng đồng, giáo dục và việc làm. Người đọc sẽ nhận được một khung tư duy hữu ích để phân tích nghèo đói mà không rơi vào hai cực đoan, hoặc xem mọi khác biệt là hệ quả tự động của chủng tộc, hoặc quy hoàn cảnh của người nghèo hoàn toàn cho hành vi cá nhân và văn hóa. Giá trị thực tiễn của sách là nhắc người làm chính sách phải nối các vấn đề thường bị tách rời, gồm việc làm, kỹ năng, nhà ở, địa lý đô thị và mạng lưới xã hội. Giá trị trí tuệ của nó nằm ở việc chỉ ra rằng hậu quả xã hội không chỉ đến từ việc một cá nhân thiếu tiền, mà còn từ việc cả cộng đồng bị tách khỏi các thiết chế tạo cơ hội. So với nhiều sách cùng chủ đề, tác phẩm này khác biệt bởi nó gắn phân tích lịch sử về phân biệt chủng tộc với sự chuyển đổi của thị trường lao động và sự tập trung không gian của nghèo đói. Wilson không trình bày một câu trả lời đơn giản hay một giải pháp đơn lẻ. Ông xây dựng một lập luận có thể gây tranh cãi, nhưng buộc người đọc xem nghèo đói nội thành như kết quả của các cấu trúc kinh tế, xã hội và chính trị cùng vận hành. Phần hậu tựa của ấn bản thứ hai cũng giúp đặt ảnh hưởng lâu dài của lập luận này vào các cuộc tranh luận tiếp diễn về bất bình đẳng tại Mỹ. Nếu bạn muốn ủng hộ William Julius Wilson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!